Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang cùng nghe chương trình thời sự đặc biệt tối ngày 24 tháng 1, tức 30 Tết của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang.
Trong chương trình thời sự cuối cùng của năm Kỷ Hợi, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trả lời phỏng vấn về một số kết quả của tỉnh trong năm 2019, phương hướng năm 2020.
Khép lại năm Kỷ Hợi với rất nhiều khó khăn thách thức đan xen, nhưng tỉnh Bắc Giang vẫn có nhiều sự bứt phá trong tăng trưởng kinh tế.
Đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động tổ chức ăn Tết sớm theo phong tục của dân tộc mình cùng những nghi lễ độc đáo tưởng chừng như bị mai một.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 khép lại, tỉnh Bắc Giang đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến quốc phòng an ninh, và đặc biệt là đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Những kết quả đó khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng tạo đà để năm 2020, tỉnh Bắc Giang thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.
Nhân dịp đón chào xuân mới Canh Tí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước tiên xin được cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Thưa đồng chí, năm 2019 là năm mà có tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh đạt 16,2%, đứng thứ hai cả nước. Vậy đồng chí có thể cho biết rõ hơn về những kết quả này?
Năm 2019, dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy và cái sự hỗ trợ đồng tình của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế của tỉnh Bắc Giang tăng trưởng 16,2%. Đây là một cái mức tăng trưởng cao nhất của tỉnh trong nhiều năm vừa qua. Căn cứ và cơ sở nào để có cái tăng trưởng đó? Nó dựa vào mấy cái yếu tố. Một là cái tăng trưởng công nghiệp là chủ yếu tới 29%. Và dựa vào cái sự phát triển của cái doanh nghiệp và thu hút dự án đầu tư mới. Đáng quan tâm nữa là chúng ta phát triển toàn diện cả về công nghiệp, nhưng mà chúng ta cũng rất chú trọng về phát triển nông nghiệp. Chúng ta là đứng đầu các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc về cái giá trị tổng sản lượng xấp xỉ khoảng 30.000 tỷ trên năm. Đặc biệt là chúng ta có những cái con số có thể nói đánh giá so với cái nhóm hàng đầu cả nước.
Vâng, thưa đồng chí, để có được kết quả như vậy thì theo đồng chí đâu là nguyên nhân chủ yếu đã được đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện?
Cái nguyên nhân chính để góp phần vào cái tăng trưởng, tập thể lãnh đạo các cấp từ tỉnh đến địa phương và các ngành phải nằm ở cái tập thể thống nhất rất cao, đoàn kết rất cao và quyết tâm ý chí cũng rất cao để chỉ đạo thực hiện các mục tiêu kế hoạch nó tập trung, dứt điểm, kiên quyết. Cái thứ hai, chúng ta tập trung cải thiện mạnh cái môi trường đầu tư và kinh doanh. Cái thứ ba nữa là cái tập trung vào đầu tư cái kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Và cái thứ tư nữa tôi ý là ở Bắc Giang ấy, cũng phải mạnh dạn để mà phân cấp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho các ngành, các cấp để tạo ra cái tính năng động, cái tính chủ động. Đây cũng là một cái kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo của chúng ta.
Năm 2020 là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Vậy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm cũng như là giải pháp cụ thể nào để có thể hoàn thành những kế hoạch mục tiêu đã đề ra, thưa đồng chí?
Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 đặt ra rất lớn. Thứ nhất là phải tập trung để mà phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch mà nhiệm kỳ đại hội lần thứ 18 của Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đó toàn diện và hoàn thành vượt mức. Cái thứ hai là phải chuẩn bị thật tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm và cái quy hoạch phát triển của tỉnh trong 10 năm tới. Cho nên rất nhiều công việc quan trọng phải làm trong năm 2020. Và đòi hỏi tất cả những việc đó đều phải làm thật tốt và phải đảm bảo cái sự thắng lợi.
Nhân dịp đón chào xuân năm mới Canh Tí 2020, đồng chí có gửi lời chúc mừng gì tới toàn thể cán bộ đảng viên, các chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân và các dân tộc trên địa bàn tỉnh, thưa đồng chí?
Tôi thay mặt cho cấp ủy, chính quyền tỉnh Bắc Giang xin gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí trong tỉnh và những người quê hương Bắc Giang đang ở xa quê lời chúc sức khỏe, gia đình may mắn, hạnh phúc và thành công. Chúc cho tất cả mọi người, mọi nhà cùng ra sức, đồng tâm, đồng lòng để xây dựng tỉnh Bắc Giang trở thành một tỉnh giàu mạnh, văn minh, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no và hạnh phúc.
Vâng ạ, xin cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang nhân dịp và đón chào xuân mới Canh Tí 2020. Xin được chúc đồng chí và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí.
Chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn cùng lãnh đạo Sở Y tế Bắc Giang đã đến thăm chúc Tết tập thể y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Ung bướu tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo hai đơn vị báo cáo tình hình hoạt động, phương án trực cấp cứu, khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân trong những ngày Tết, nhất là các điều kiện phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona hiện đã xuất hiện ở Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn mong muốn mỗi cán bộ, y bác sĩ nâng cao tinh thần chăm sóc, phục vụ, thường xuyên thăm hỏi, động viên giúp người bệnh trong dịp Tết, đồng thời chủ động các phương án xử trí kịp thời trước mọi tình huống. Ngành y tế cần tăng cường công tác truyền thông để người dân hiểu về đường lây của các dịch bệnh để tự phòng chống mà không hoang mang lo lắng. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc các bệnh viện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, triển khai hiệu quả những nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch đề ra, qua đó góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã đến trực tiếp trao quà, thăm hỏi một số bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Ung bướu tỉnh.
Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương đã tới thăm động viên chúc Tết cán bộ, y bác sĩ và các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang có 381 bệnh nhân phải nằm điều trị nội trú. Trong ngày cuối cùng của năm Kỷ Hợi, cũng đã có khoảng 160 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện. Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, cứu chữa người bệnh kịp thời, bệnh viện đảm bảo duy trì quân số 64 cán bộ y bác sĩ, nhân viên thường trực 24/24 giờ ở cả 4 cấp, lãnh đạo hành chính, các khoa và công tác hậu cần. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương gửi lời chúc mừng năm mới tới tập thể bệnh viện và mong muốn các cán bộ y bác sĩ tiếp tục đoàn kết đồng lòng, không ngừng giữ vững và nâng cao y đức, tận tâm tận tình với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, củng cố nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và làm thật tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trẻ em.
Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương đã đi kiểm tra tình hình trực Tết cũng như công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus corona tại Trung tâm Y tế huyện Việt Yên. Qua kiểm tra cho thấy, Trung tâm Y tế huyện Việt Yên đã có kế hoạch phân công trực 24/24 giờ, thành lập Ban chỉ đạo phòng chống bệnh viêm phổi cấp do virus corona, kiện toàn đội phòng chống dịch cơ động tại đơn vị, bố trí một phòng khám riêng cho đối tượng có triệu chứng nghi ngờ. Riêng khoa truyền nhiễm đã bố trí một phòng điều trị cách ly gồm 3 giường bệnh cũng như đầy đủ thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương yêu cầu trung tâm cần chủ động tăng cường giám sát, phát hiện dịch bệnh, đặc biệt là dịch viêm phổi cấp do coronavirus. Nếu phát hiện trường hợp nghi mắc bệnh, cần tiến hành cách ly và xử trí theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít giờ nữa là chúng ta bước sang năm mới Canh Tí, khép lại năm Kỷ Hợi với rất nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Thế nhưng chúng ta rất vui mừng đối với những thành tích, kết quả phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Giang, nhất là sự bứt phá trong tăng trưởng kinh tế. Trong chương trình thời sự tối cuối cùng của năm, chúng tôi sẽ dành một phần thời lượng để đề cập đến nội dung này.
Năm 2019, bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Giang tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Trong bối cảnh cả nước đạt mức tăng trưởng cao hơn dự kiến, cao hàng đầu khu vực và thế giới, tỉnh Bắc Giang tiếp tục duy trì sự tăng trưởng vượt bậc. GDP của tỉnh tăng 16,2%, quy mô kinh tế của tỉnh tăng thêm gần 110.000 tỷ đồng, tương đương 4,7 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù là tỉnh miền núi, đứng thứ 36 về diện tích, thứ 12 về dân số và có huyện nghèo, nhưng quy mô kinh tế đứng thứ 16 cả nước. Công nghiệp tiếp tục đóng vai trò là động lực quan trọng đóng góp vào tốc độ tăng trưởng kinh tế. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, lĩnh vực nông nghiệp gần như chưa có năm nào khó khăn như năm 2019 khi nhiều loại cây trồng chủ lực giảm sản lượng. Dịch tả lợn châu Phi ảnh hưởng đến cả 10 huyện thành phố, làm sụt giảm khoảng 25% đàn lợn, nhưng vẫn tạo thêm được giá trị gia tăng hơn 500 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt kết quả ấn tượng, xấp xỉ 12.000 tỷ đồng, kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế được tăng cường.
có rất nhiều yếu tố để tạo nên sự tăng trưởng, chuyển dịch tích cực về cơ cấu kinh tế, từ sự đổi mới quyết liệt trong lãnh đạo điều hành của cấp ủy chính quyền, sự chung sức đồng lòng của người dân. Và trong các yếu tố ấy có cả sự nỗ lực của các thành phần kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2019 là một năm thành công đối với công ty cổ phần nước sạch Bắc Giang khi thực hiện thành công chủ trương thoái gần 35% vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Thêm vào đó, sản xuất kinh doanh đạt kết quả toàn diện. Lần đầu tiên khai thác và cung cấp 15 triệu mét khối một năm, doanh thu tăng 18% và đạt 150 tỷ đồng. Khách hàng mới tăng lên nhiều. Điều đáng nói, doanh nghiệp này đã thực hiện được việc cấp nước bao phủ toàn thành phố Bắc Giang và một số vùng lân cận. Ông Hướng Xuân Công, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang nhấn mạnh.
Một trong yếu tố mà tạo nên thành công, tạo nên sự tăng trưởng về sản lượng doanh thu, đó là chúng tôi trong năm 2019 đã mở rộng cái mạng lưới cấp nước. Nó vươn ra khỏi toàn bộ thành phố tới các cái khu vực thuộc các huyện xung quanh, ví dụ như Yên Dũng, Việt Yên và một phần Tân Yên. Và năm 2019 là năm chúng tôi đã hoàn thành bao phủ toàn bộ cái mạng lưới cấp nước trên 16 cái đơn vị hành chính của thành phố Bắc Giang.
Dự án sản xuất tấm silic và tấm pin năng lượng mặt trời tại khu công nghiệp Quang Châu của tập đoàn GA Solar đến từ Hồng Kông là dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô lớn nhất hiện nay tại tỉnh Bắc Giang, với tổng nguồn vốn đăng ký đầu tư hơn 280 triệu đô la. Dự án này mới chỉ hoàn thành đầu tư và chính thức đi vào hoạt động trong năm vừa qua. Đáng mừng là ngay trong thời gian đầu đi vào hoạt động, sản lượng hàng sản xuất không đủ đáp ứng yêu cầu. Hiện nay dự án này đang được vận hành để đảm bảo đủ công suất. Ông Phạm Ngọc Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hạn GA Solar Việt Nam cho biết.
Theo thiết kế, dự án hoạt động ổn định sẽ sử dụng khoảng 1.000 lao động và đem lại 100 triệu đô la Mỹ doanh thu một năm. Chúng tôi đang hoạt động ổn định và phải tập trung để đạt công suất thiết kế là 1.500 MW. Hiện nay tập đoàn của chúng tôi đứng thứ 3 trên thế giới về sản phẩm này và chiếm khoảng 10% thị phần trên toàn cầu. Trong quá trình đầu tư và hoạt động tại Bắc Giang, chúng tôi nhận được sự quan tâm và hỗ trợ rất nhiều từ các bạn. Điều này đã giúp chúng tôi sớm hoạt động ổn định ngay khi hoàn thành đầu tư.
Trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ghi nhận thêm 100 dự án mới đi vào hoạt động và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, đóng góp thêm cho bức tranh kinh tế có nhiều điểm sáng. Thưa quý vị và các bạn, cách đây ít ngày, tỉnh Bắc Giang đã triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết số 0102 của Chính phủ về các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Năm nay, năm cuối cùng thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Bắc Giang đặt mục tiêu và quyết tâm cao hơn.
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, Chính phủ tiếp tục xác định phương châm hành động là kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả và tập trung khơi thông điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực, hành động hiệu quả trong cải thiện môi trường đầu tư. Phương châm này đã được tỉnh Bắc Giang quán triệt và cụ thể hóa trong kế hoạch hành động, đồng thời xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tập trung thực hiện. Ông Dương Văn Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang phát biểu.
Đề nghị các cấp các ngành các địa phương sẽ về cụ thể hóa bằng kế hoạch phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị địa phương mình và gửi kế hoạch về Sở Kế hoạch Đầu tư, về Văn phòng Ủy ban tỉnh trước ngày 15 tháng 2 để tổng hợp theo dõi. Và cũng đề nghị các ngành các đơn vị tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan đơn vị địa phương, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm đăng ký và được Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh giao. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, đặc biệt phải tập trung chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ theo chỉ thị số 01 của Chủ tịch Ủy ban tỉnh ngày 8 tháng 1 năm 2020. Đây là nhiệm vụ trọng tâm đối với tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị địa phương trong năm 2020.
Năm 2020, tỉnh Bắc Giang đề ra mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cao hơn năm 2019, trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP tăng khoảng 17,1%. GDP bình quân đầu người 3.025 đô la Mỹ một năm, thu ngân sách hơn 10.000 tỷ đồng, huy động khoảng 65.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, giá trị xuất khẩu 9,5 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu 9,2 tỷ đô la Mỹ, thu hút hơn 2,5 triệu khách du lịch, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,5%, giảm 1,55% so với năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn còn 17,6%.
Chúng ta sắp bước vào năm mới, năm cuối cùng thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 với một khát vọng mới, quyết tâm cao hơn. Thách thức vẫn còn, khó khăn không bao giờ hết. Vấn đề ở chỗ là hành động thế nào để những khó khăn, thách thức ấy trở thành cơ hội để bứt phá như cách mà Bắc Giang đã làm trong năm qua. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Các đơn vị trong ngành điện nỗ lực đảm bảo cấp điện ổn định cho các hoạt động và nhu cầu sản xuất sinh hoạt trong dịp Tết. đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động tổ chức ăn Tết sớm theo phong tục của dân tộc mình cùng những nghi lễ độc đáo tưởng chừng bị mai một.
Mỗi dịp Tết đến, trên địa bàn thành phố Bắc Giang lại nở rộ các dịch vụ phục vụ người dân sắm Tết hay việc bếp núc. Đặc biệt trong các ngày áp Tết, từ dịch vụ tỉa hoa quả, sắp lễ cúng, giết mổ gia cầm đến rửa xe cắt tóc đều hút khách. Mặc dù giá cả các dịch vụ đều tăng so với năm trước, nhưng các thượng đế vẫn vui vẻ chi tiền vì chúng rất thuận tiện. Đây là năm thứ hai anh Nguyễn Tuấn, trú tại thôn Cầu Gồ, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, thuê địa điểm mở dịch vụ bán hoa, sắp đồ lễ cưới, khắc dương nghệ thuật phục vụ Tết tại phố Lê Lợi, thành phố Bắc Giang. Mỗi ngày anh Tuấn và các cộng sự khắc được khoảng 50 quả dưa hấu trưng bày trên mâm ngũ quả. Mỗi quả dưa có giá bán từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng. Anh Tuấn thu lãi khoảng 150.000 đồng một quả. Tại điểm bán hoa đào trên đường Sương Giang, mỗi ngày có cả trăm xe ôm trực đón chở đào phục vụ khách. Một cuốc xe chở cành đào có giá khoảng 100.000 đồng với quãng đường dưới 5 km. Dịp này dịch vụ rửa xe cũng nhộn nhịp gấp 3-4 ngày thường. Chủ cửa hàng rửa xe dọn nội thất Tư Toàn Tùng tại số 30 đường Hùng Vương cho biết, chỉ tính trong ngày 29 Tết có gần 100 mô tô xe máy các loại đến cửa hàng dọn rửa và thay dầu. Nếu ngày thường giá rửa xe mô tô là 20.000 đồng một chiếc, ô tô hơn 50.000 đồng một chiếc, thì trong những ngày áp Tết, giá rửa xe mỗi loại tăng thêm khoảng 50%. Nhiều cửa hàng tăng mức giá rửa xe ô tô lên gấp đôi. Cửa hàng Tư Toàn Tùng phải huy động thêm 4 người nữa mới kịp phục vụ khách hàng.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày cuối năm vừa qua, lưới điện ở một số địa phương xa trung tâm vùng khó khăn về địa hình đã được nâng cấp kịp thời phục vụ bà con đón Tết. Ngành điện cũng đã thực hiện kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời những khiếm khuyết chống quá tải lưới điện để đảm bảo cấp điện ổn định cho các hoạt động và nhu cầu sản xuất, sinh hoạt trong dịp Tết. Các đơn vị trong ngành điện đã tăng cường lực lượng trực vận hành sửa chữa sự cố. Ghi nhận của phóng viên Thu Thủy.
Trạm biến áp ở bản Nghè, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế vừa mới hoàn thành và vận hành trước ngày giáp Tết, trong niềm vui của bà con nơi đây. Dù đã có điện từ lâu, nhưng việc có thêm trạm biến áp ngay tại thôn thế này cũng đã được người dân chờ đợi từ rất lâu. Ông Trịnh Doãn Hức, bản Nghè, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế phấn khởi nói:
Ngày xưa là cái đường dây từ chạm vào trong này là nó có một đường dây chính, xong bắt đầu là từ đường dây chính nó là chia ra nhiều đường dây nhỏ, thì từ những cái chỗ đó cho nên là nó sinh ra là cái tiêu hao điện lớn và cái lượng điện nó giảm đi. Nhưng mà đến bây giờ thì trong cái trạm điện mới này, tôi nghĩ rằng là cái nguồn điện nó tăng lên, toàn bộ người dân có nghĩa là hôm nay là nườm nượp ra đây để xem là cái trước khi là đóng cái đường điện này thì dân tình ở đây là cũng rất mừng, là trước khi là chuẩn bị bước sang đầu xuân năm mới mà lại đón được đường điện mới thì cái đó là cái niềm vui hơn hạnh nhất.
30 Tết, Điện lực thành phố Bắc Giang đã duy trì 50% quân số ở các bộ phận, địa bàn phục vụ rộng gồm cả thành phố và huyện Yên Dũng với gần 1.000 trạm biến áp, xấp xỉ 100.000 khách hàng nên nguy cơ xảy ra sự cố là rất lớn. Bởi thế mà việc đảm bảo cấp điện ổn định, rút ngắn thời gian xử lý sự cố được coi trọng. Trao đổi với chúng tôi về phương án đảm bảo trong dịp Tết này, ông Nguyễn Hữu Bách, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Bắc Giang cho biết.
Đã lập cái phương án và chia ra 5 ca trực và với lực lượng quân số trực là tối thiểu 50% quân số trực và sẵn sàng để xử lý sự cố. Theo với tiêu chí là giảm thời gian mất điện. Thế nên là cái việc mà chuẩn bị nhân lực vật tư để thực hiện xử lý sự cố trên tinh thần là xử lý nhanh nhất. Trong cái phạm vi của mình quản lý.
Trạm biến áp 110 kV hợp thịnh mới được vận hành cách đây ít ngày, được thiết kế theo mô hình trạm không người trực, tức là toàn bộ thông tin kỹ thuật đều được kết nối với trung tâm điều hành khu vực và điều khiển từ xa. Tuy nhiên, đây là trạm biến áp mới hoàn thành nên trong thời gian đầu, nhất là những ngày Tết vẫn bố trí người trực. Đại diện trạm biến áp 110 kV hợp thịnh huyện Hiệp Hòa cho biết:
Anh em ở đây cũng chỉ biết động viên là thôi, chúng ta ở đây cũng là người là được vinh dự để trực, nhất là cái dịp Tết này, để phục vụ điện cho khu công nghiệp và cho bà con, là làm sao đó là dòng điện là cứ thắp sáng 24/24 và được bà con nhân dân khen ngợi, là anh em chúng tôi là rất phấn khởi.
Dù đã là 30 Tết, hàng trăm công nhân ngành điện vẫn đang thường trực. Ngành điện đang nỗ lực để đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện, không để gián đoạn, hạn chế mất điện trong những ngày Tết Nguyên đán.
Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động lại tổ chức ăn Tết sớm theo phong tục của dân tộc mình, cùng những nghi lễ độc đáo tưởng chừng bị mai một. Với đồng bào dân tộc Dao sinh sống ở dưới chân núi Tây Yên Tử này, việc phát huy phong tục truyền thống luôn được quan tâm nhằm góp phần giữ gìn giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc. Hôm nay, dòng họ của ông Triệu Sinh Việt ở thôn Thanh Trung, xã Tuấn Mậu lại tấp nập đông vui tổ chức ăn Tết Nguyên đán sớm. Để chuẩn bị lễ cúng Tết, nhà lớn, nơi đặt bàn tam thanh của dòng họ, gia đình ông Việt chuẩn bị các lễ vật như gà, lợn, bánh dày, giấy ngựa để dâng lên tổ tiên và trả lễ đầu năm. Theo phong tục của người Dao Thanh Phán, ăn Tết nhà lớn xong thì các nhà chòi mới được ăn Tết. Ông Triệu Sinh Việt và ông Triệu Sinh Thanh, thôn Thanh Trung, xã Tuấn Mậu cùng chia sẻ.
Ăn Tết là có ý thức, là tính chất là tổ chức một bữa Tết, cơm Tết là ăn từ nhà trưởng cho đến con cho cháu, thế xong thì để chúc mừng trong một cả năm ấy.
Tết nhất là cũng là để báo đáp là thưa với các cụ là năm hết Tết đến là ăn Tết để chuẩn bị đón xuân mới, phù hộ con cháu một năm bốn quý mạnh khỏe và những cái mà để theo các cháu để làm một năm bốn quý đi lên rừng hay làm ăn rồi là ra đồng bằng đi làm ăn là cũng các cụ đi theo để mà phù hộ.
Người Dao Thanh Phán ở xã Tuấn Mậu tổ chức ăn Tết sớm từ ngày mùng 1 đến ngày 30 tháng Chạp. Tết nhà lớn phải có đủ 5 mâm cỗ cúng, gồm cúng tổ tiên, cúng thầy bói, cúng người đã khuất, cúng thầy thuốc và cúng bà táo ở dưới bếp. Thầy cúng phải là người trưởng thành đã được cấp sắc thì mới có một phép màu siêu nhiên giao tiếp với tổ tiên của gia chủ. Lễ vật dâng lên tổ tiên phải đầy lẻ, vì người Dao quan niệm rằng số lẻ là biểu tượng cho sự sinh sôi nảy nở của vạn vật, cũng là sự khởi đầu cho một năm mới với nhiều may mắn và an lành. Ông Triệu Như Minh, thôn Mậu, xã Tuấn Mậu nói:
giấy ngựa là từng các loại con vật, như con phượng hoàng, con hổ, các thứ đều có hết ở trong cái bản in ấy, in vào cái gọi là cái thành cái đai, xong mới cuốn thành con ngựa để phát cho các cụ trong cái dịp Tết. Mà cái giấy ngựa này là ở nhà trưởng ấy, Tết Nguyên Đán nó gần như đầy đủ như là một cái đám của cấp sắc.
Con gia làng Ban Cường, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động cho biết thêm về nét văn hóa độc đáo này của dân tộc mình.
Dao Thanh Phán chúng tôi thì có từ ngày xưa giờ thì vẫn biết là cái văn hóa của người Dao thì trước hết nói về cái ngày lễ, ngày Tết. Thì một năm là có mấy cái lễ như này. Tháng 3 là Tết Thanh Minh, tháng 5 là Tết xuống ruộng, tức là phân long. Và Tết tháng 7 là, đấy là Tết tháng 7 là ngày rằm tháng 7 và Tết cuối năm.
Khi các nghi lễ đã hoàn tất cũng là lúc con cháu trong dòng họ Triệu quây quần bên nhau cùng ăn cơm, uống rượu, thể hiện tình đoàn kết, chúc nhau những điều may mắn cho năm mới.
Có lẽ rất ít, phải nói là rất rất ít khi ngày 30 Tết lại có mưa rào như năm nay. Trận mưa to vào buổi chiều ngày cuối năm đã làm cho nhiều tuyến đường ở thành phố Bắc Giang bị ngập úng. Trận mưa to kéo dài 2 tiếng đồng hồ cộng với việc không tiêu thoát kịp thời đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, ảnh hưởng lớn đến việc di chuyển của người dân, mặc dù lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trong buổi chiều ngày cuối năm không còn nhiều. Ở nhiều tuyến đường bị ngập, nhiều gia đình đã bị nước tràn và giạt vào nhà mỗi khi các phương tiện di chuyển. Bên cạnh đó, trận mưa to đã ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động mua bán. Tại nhiều điểm bán hàng, hoa cây cảnh đã bị dập nát dưới trận mưa to và có rất ít người tham quan mua sắm. Một số chủ hàng cũng không còn mặn mà với việc bán nốt số hoa cây cảnh bị ảnh hưởng do mưa mà đã bỏ hàng và nghỉ bán sớm.
Ngày hôm nay thì lượng rác thải sinh hoạt tại thành phố Bắc Giang cao hơn rất nhiều lần so với ngày thường. Công việc thu gom rác đảm bảo vệ sinh môi trường vốn đã vất vả thì càng vất vả trong chiều 30 Tết năm nay khi nhiều tuyến đường bị ngập. Trận mưa to khiến nhiều tuyến đường ngập nước sâu và điều này đã khiến rác thải không còn được tập trung ở những điểm tập kết cố định mà trôi dạt trên khắp các tuyến đường. Mặc dù vậy, đội ngũ thu gom rác thải của công ty quản lý công trình đô thị Bắc Giang vẫn làm việc liên tục dưới trời mưa. Từng xe rác vẫn đầy ắp rác thải và được vận chuyển về nơi tập kết. Những người làm công tác thu gom cho biết, nếu không làm việc liên tục thì sẽ không thể thu gom hết được lượng rác thải trong chiều 30 Tết và như thế sẽ ảnh hưởng đến môi trường, không đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ mọi người đón Tết.
Những ngày giáp Tết Nguyên Đán, đâu đâu cũng thấy mọi người đi mua sắm Tết, thì tại trung tâm khai thác vận chuyển của Bưu điện tỉnh Bắc Giang, cán bộ, nhân viên, người lao động ở đây vẫn đang tất bật với những chuyến hàng phục vụ Tết, mang niềm vui đến cho mọi nhà. 6 giờ sáng ngày cuối cùng của năm Kỷ Hợi tại trung tâm khai thác vận chuyển Bưu điện tỉnh Bắc Giang, những chuyến xe bưu chính vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa, báo chí ra vào tấp nập. 40 nhân viên của trung tâm đang khẩn trương chia chọn, phân loại hàng hóa để kịp chuyển đến địa chỉ khách hàng trước thềm năm mới. Dù bận rộn hơn, vất vả hơn, song nghĩ đến niềm vui của khách hàng khi nhận được những gói quà, gói hàng của người thân gửi về qua bưu điện được chuyển đến kịp thời, lại tiếp thêm động lực để các nhân viên của trung tâm thêm hăng say làm việc. Đây là lời của chị Trần Thị Thanh Tâm, nhân viên trung tâm khai thác vận chuyển Bưu điện tỉnh Bắc Giang.
Dưới bưu cục phát thì anh em cũng đảm bảo phát hàng đến địa chỉ của khách hàng một cách chính xác và kịp thời.
Đã 35 năm gắn bó với nghề bưu tá, ông Nguyễn Hữu Huynh không thể nhớ được mình đã chuyển bao nhiêu bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa, báo chí, thư từ đến khách hàng. Song cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, ông luôn cảm thấy vui và phấn chấn hơn rất nhiều. Ông Nguyễn Hữu Huynh, nhân viên bưu tá bưu điện tỉnh Bắc Giang chia sẻ.
Trong bao nhiêu năm phục vụ làm nghề bưu tá nhưng mà bản thân tôi vẫn đấy tự hào khi được phục vụ nhân dân trong dịp Tết đến xuân về.
Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết, lượng hàng hóa chuyển qua bưu điện lại tăng cao hơn rất nhiều lần so với ngày thường. Do đó cán bộ, nhân viên, người lao động của bưu điện tỉnh, nhất là trung tâm khai thác vận chuyển lại phải tăng ca làm việc để đảm bảo an toàn, hiệu quả cho những chuyến hàng ngày Tết. Tất cả vì niềm vui, hạnh phúc của khách hàng. Bà Trần Thị Thắm, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang nói.
Tôi thấy các anh em bưu tá này, tuy rằng ngày Tết mọi người người ta bận rộn với không khí Tết, nhưng mà anh em bưu tá vẫn rất là vất vả cho những chuyến hàng mà đến được tay chúng tôi một cách kịp thời.
Dù vất vả, bận rộn, song những người làm công tác bưu chính luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì là cầu nối mang niềm vui ngày Tết đến với mọi nhà.
Trong phần cuối của bản tin thời sự, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực tỉnh Bắc Giang đêm nay và ngày mai. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam nhiều mây, đêm và ngày mai có mưa, mưa rào nhiều nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, độ ẩm 90%. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế nhiều mây, đêm và ngày mai có mưa, mưa rào nhiều nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 17 độ, độ ẩm 91%. Thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên nhiều mây, đêm và ngày mai có mưa rào nhiều nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 17 độ, độ ẩm 92%. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự đặc biệt, chương trình cuối cùng của năm Kỷ Hợi của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hoài Nam, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Bích Thảo.
Vâng, và chỉ còn ít phút nữa thì chúng ta sẽ bước sang năm mới Canh Tý 2020. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối đón giao thừa đầm ấm và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai. Ngày đầu tiên của năm Canh Tý 2020.